Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 8 tháng 5 năm 2005. Chúng ta sẽ học tiếp bài kệ Phàm Thánh Bất Nhị của Ngài Tuệ Trung. Lần học rồi thì chúng ta đã thử đi vào hai câu. Hai câu đó là thân tùng vô tướng bổn lai không, quyển hóa phân sai thành nhị kiến. Và tôi ôn lại một chút xíu để các vị thấy là đây là cái bài kệ rất là hay của Ngài Tuệ Trung. Mình chia cái bài kệ này nó ra làm bốn đoạn, tức là thân từ vô tướng bổn lai không cho tới câu cuối là Phật với chúng sinh không khác mặt. Mình học cái đoạn này và có bốn vấn đề chia sẻ với nhau: thân từ vô tướng cho tới quyển hóa phân sai thành nhị kiến. Cái điều đầu tiên thì các vị còn nhớ là mình có một nhận thức về thân nó vốn là vô tướng. Và cái vô tướng này được mình chia sẻ nó nhiều cái khía cạnh, chẳng hạn như về cái khía cạnh vật chất vô sinh nó cũng vốn là vô tướng. Rồi cái khía cạnh của đời sống tự thân, cái hình hài này nó cũng vốn là vô tướng. Và sâu hơn, cái đời sống của vật lý là đời sống tâm thức nó cũng là loại vô tướng nữa. Và có một cái điều mình lưu ý thứ tư là đại chúng nhớ rằng cái gì mà vô tướng thì năng lực của nó rất là lớn, rất là kỳ vĩ. Mình có một thói quen là cái gì cũng phải đánh giá nó nơi cái hữu tướng. Ví dụ đánh giá cạn nhất là đánh giá về cái nhà, đánh giá về cái phòng, cái cách bài trí trong một cái căn nhà. Mình nghĩ là cái gì nó đầy, nó chật, nó rườm rà thì cái đó giá trị, nhưng mà thực tế thì không phải như vậy. Ví dụ như cái nhà thì cái khả năng hữu dụng của cái nhà đó là cái không gian bên trong. Nhưng mà thông thường mình đánh giá cái nhà, mình đánh giá cái tường nhà, có phải vậy không? Trong khi đó nếu một cái tường nó dung chứa bên trong rất là chật chội, không có cái không gian thì cái nhà đó không có hữu dụng. Rõ ràng là như vậy. Cái phòng sở dĩ mình gọi là hữu dụng là do vì nó có cái không gian thoáng đãng. Thế mà có những cái phòng mình bê nguyên những cái thứ lủng củm về, mình chất cho đầy, và mình gọi là đây cái phòng hữu dụng thì nó không có đúng. Cho nên cái điều đầu tiên ở mức độ cạn nhất thì chúng ta lưu ý là cái gì mà vô tướng thì cái năng lực của nó mới hữu dụng là một nè. Thứ hai là giá trị của nó lớn là điều rất là quan trọng. Đó là trong cái lĩnh vực vật lý mình đánh giá thì các vị thấy đã như vậy. Bây giờ trong cái lĩnh vực hạt nhân của điện tử thì người ta thấy là một cái hạt điện tử nó là vô tướng hay hữu tướng? Đâu ai nhìn thấy, phải phóng đại nó rất là nhiều nghìn lần, dùng cái kính hiển vi mới nhìn được. Nhưng mà nếu người ta có khả năng phá vỡ một cái hạt nhân điện tử thì nó thành một trái bom hạt nhân. Cái sức tàn phá của nó khủng khiếp hơn những cái loại bom lửa, bom xăng, bom biển bây giờ rất là nhiều. Bom hạt nhân, bom hạt tâm vân vân là cái dạng rất ư là vô tướng. Từ cái vô tướng của vật lý bên ngoài, rồi các vị quy chiếu về tự thân các vị là cái khả năng vô tướng là khả năng hữu dụng và kỳ diệu. Ví dụ thế này, ví dụ tâm thức mình là vô tướng hay hữu tướng? Vô tướng. Nhưng mà cái bình diện cạn nhất là trong cái lĩnh vực đời sống thường ngày, mình vận dụng cái suy tư để hành xử, để nói năng, để ứng xử là mình vận dụng cái ý thức chứ đâu phải là cái thân này. Cái chủ động hình hài này, cái sự sống này tồn tại là do cái vô tướng nó điều khiển. Ý thức vốn là vô tướng, không hình, không ảnh, không nắm bắt được. Xa hơn một tầng, thưa các vị, là cái nền văn minh được phát triển tới chiều cao như hôm nay là nhờ ý thức vận dụng, phải không ạ? Đó là mình nói về cái lĩnh vực rất là cạn sinh diệt của đời thường. Thì cái vô tướng, cái công năng của nó đã lớn là như thế. Nhưng mà rõ ràng nằm bên sau của ý nghĩ của vui buồn này, nó có một cái gọi là vô tướng. Nó làm nền nữa là cái gì? Cái trạng thái của tâm mình yên bình, tĩnh lặng và vô niệm. Cái này nó có công năng, một là phát sáng, làm nền tảng cho ý thức sinh diệt có mặt, làm nền cho cái vui buồn có mặt. và nó cũng là cái dòng sinh mệnh chính cho con người trải qua hà sa kiếp mà không bị mất. Rõ ràng là cái tâm Phật bản nhiên mình ngộ ra được, nhận ra được thì nó vốn là sạch nhãn, không có một ý niệm suy tư. Nó chỉ là một cái biết thường hằng tĩnh lặng có mặt ngay hiện tại. Và khi mà các vị có một chút kinh nghiệm về sự tu tập thì các vị thấy cái tâm Phật bản nhiên này hay là cái biết tĩnh lặng này nó vốn là vô tướng, nó là vô niệm, nó không có cái vui buồn trong đó, nó không có cái suy tư trong đó. Mà những cái như vui buồn nè, nói thì thầm nè, suy tư nè, vân vân, nương nơi cái đó mà tồn tại là cái bóng của nó. Vô minh thực tính tức Phật tính là như vậy, tức là cái bóng dáng của phiền não khổ đau và của vô minh nó nương vào cái thể chân như mà nó sinh khởi. Và rõ ràng là từ cái nền rất là vô tướng này nó sinh ra cạn là vật chất hữu hình, sâu hơn là những cái tâm thức vui buồn sôi động, và cái cực kỳ vô tướng nó là cái thể của vô niệm, nó là tâm thể bất sinh bất diệt của chúng ta. Thế mà ta thì ta cứ nghĩ là cái gì có tướng mới là có giá trị. Từ cái lĩnh vực vật chất đời thường cho tới cái lĩnh vực sâu hơn là cái lĩnh vực tâm thức này. Cho nên những cái khi cái cơ hội và tâm thức mình nó trống vắng, nó lặng lẽ, nó không có khởi một cái niệm sinh diệt, thì mình lại rất là bất an, rất là hoang mang và sợ sệt. Mình phải kiếm cái gì để nghĩ suy, để bận biệu, để lo âu. Đó là cái vụng về của chúng ta. Cho nên chúng ta nên lưu ý là sự sống, nền tảng của sự sống là vô tướng. Cho nên cái hình hài tứ đại này nó từ cái vô tướng thâm sâu mà sinh khởi. Và nó có hình hài đẹp, xấu, nam, nữ, vân vân là cái quyển hóa thôi. Chứ còn cái gốc rễ sâu xa nhất của con người là từ cái thể vô tướng. Đó là điều thứ nhất tôi chia sẻ một cách rất là ngắn để các vị nắm lại cái điều mình đã có dịp nói hôm trước. Cái thứ hai chúng ta ôn lại đó là vốn là không. Cái không đầu tiên thì các vị lưu ý là vốn không có ngã, nhân, chúng sinh và thọ mạng. Cái không thứ hai là tự thân nó không có giá trị thật hữu, mà những cái giá trị như cái này là sang, cái này là hèn, cái này quý phái, cái này là thấp kém, vân vân, là những giá trị tạm đặt bài của tâm thức con người. Cái tâm thức cộng đồng nó đặt vào, một người công nhận cái giá trị đó, nhưng mà nếu 10 người cùng công nhận những giá trị khác nhau thì nó không hình thành một cái chân lý phổ quát. Nhưng mà nếu 10 người cùng công nhận như vậy, thế thì bắt đầu nó ảnh hưởng và cái sức lây lan của nó làm cho người ta nhiều người cùng công nhận như vậy. Tôi đơn cử một cái vấn đề rất là nhỏ thì các vị thấy nó không hề có giá trị, kể cả lĩnh vực văn hóa. Ví dụ như đối với cái văn hóa của người Việt thì người lịch sử là người ăn uống cầm đũa cầm muỗng, và ai mà thò ta lấy một cái gì mà nếu dính tay mà kê tay múc, đó là cái điều rất là kỳ cục. Nhưng mà với cái văn hóa đất nước này thì tôi thấy là người Mỹ họ rất thích múc tay, dính đường dính mật họ đưa tay vào miệng họ múc một cách thoải mái, và không thấy cái điều đó là cái điều gì mà kém văn hóa cả. Và khi sống chung với thiền sinh Tây Phương và sống chung với người Mỹ, tôi cũng lần lần tôi lây lan cái cách như vậy. Dính đường tôi cũng thò tay vào miệng nó múc một cách bình thường và không mắc cỡ gì cả. Như vậy thì thưa đại chúng, văn hóa là một cái loại mà do cái cá tính của cộng đồng cùng đặt vào cho nên nó thành giá trị. Cho nên tự thân của mọi vật trên đời, bản chất của nó là không có cái gì được gọi là giá trị cao thấp, lớn nhỏ gì cả. Rồi cái thứ hai tôi chia sẻ thêm để các vị thấy là tự thân có một đời sống nhìn cho kỹ thì không hề có giá trị của cái thọ mạng này dài là quý, cái kia sống có một chút là ít phước bạc phước gì cả. Cái đời sống của một con ve sầu nó sinh ra trong 3 tháng, So với chúng ta thì ta thấy nó ngắn ngủi vô cùng, có phải vậy không? Nhưng mà bản thân của con ve sầu thì 3 tháng đó là một đời người của nó. Nó mãn nguyện vô cùng về cái chu kỳ đời sống 3 tháng, chứ nó không cảm thấy bất hạnh gì cả. Nó cũng tới cái tuổi thành niên, cũng tới cái tuổi rạo rực tình ái, rồi nó tới cái tuổi trung niên, rồi nó có cái tuổi buồn của tuổi già về chiều, rồi nó có cái tuổi sửa soạn chút hình hài như con người thôi. Rồi mình nói ngắn hơn là đời sống của một con phù du cũng vậy, nó cũng có một cái chu kỳ tự thân nó rất là mãn nguyện của một đời sống. Cho nên bản chất của mọi pháp trên đời không hề có cái giá trị nội tại. Những giá trị nội tại là do chúng ta đặt bài. Và tôi chia sẻ điều này để các vị thấy là có khi những cái gọi là khổ đau của chúng ta rất là vô duyên. Vô duyên là thế này. Vô duyên là mình luôn đặt mình với một người nào đó để so sánh đối chiếu và chuốc buồn, chuốc khổ, chuốc bất an cho chính mình. Và các vị bình tâm mà nghĩ lại coi thì những cái khổ của cuộc sống mình phần lớn đều do cái vấn đề đó nó đặt bài cả. Mình đứng một mình không thấy là sao cả, nhưng đứng như một người tự nhiên cái óc so sánh mình nó có mặt, có phải không? Nhìn người ta cái mình thấy người ta cao hơn mình chút, nhìn người ta thấy người ta có vẻ sang trọng hơn mình một chút. Họ đi chiếc xe mình nhìn lướt ngang thì mình không nghĩ đến chuyện gì khác mà nghĩ xe bữa nay đẹp quá. Giống như tôi vừa thấy xe của quý Phật tử vô tôi khen nay xe đẹp. Rõ ràng là tâm thức của chúng ta nó có một cái con đường rất quen là như vậy. Trong khi bản chất của mọi sự vật nó không hề có giá trị nội tại. Mình bằng lòng với cái điều kiện chính mình và mình cảm thấy hạnh phúc ở mức độ cạn thôi. Đó là mình bằng lòng với đời sống của mình và không đặt mình để so sánh với bất cứ một ai cả. Thế thì rất là hạnh phúc. Tôi lấy tôi ra làm ví dụ, các vị thấy bản thân tôi, các thầy trụ trì như thầy trụ trì đây nhìn thấy tôi rất là thông dong, rất là an lạc, rất là hạnh phúc. Không chùa chiền, không đệ tử, không phải lo lắng bất cứ chuyện gì. Cứ đi đầu trên xóm dưới này nào có cơm ăn thì mình lủi vô mình xin cơm ăn, khỏe ru. Nhưng mà với bản thân tôi thì tôi thấy bất hạnh vô cùng. Tôi thấy nhỏ tuổi hơn mình như thầy trụ trì đây mà có cái chùa rất là quanh, rất là ngon lành. Còn mình thì cứ đi lang thang đầu trên xóm dưới, rõ ràng là không có một móng đệ tử theo chân. Có khi thì đói lên đói xuống, có khi bệnh hoạn nằm chèo queo, rất là buồn tuổi. Cho nên nếu mình đặt mình ở cái vị trí để so sánh thì thưa các vị, trong đời này không ai là không bất hạnh cả, có phải không? Mà chỉ cần mình dừng lại ngay để chính mình, bằng lòng với cuộc sống chính mình cả nhất là như vậy, thì các vị thấy là mình hạnh phúc vô cùng. Không ai giống như mình, có nghĩa là mình là người tuyệt vời nhất trên cuộc đời này chứ. Không ai giống như tôi, nghĩa là tôi là người độc nhất, phải vậy không à? Tôi là đặc biệt nhất, tạo hóa sinh ra tôi rất là đặc biệt, tôi không giống bất cứ người nào. Và tôi có quyền tự hào về chính tôi chứ. Dù tôi nghèo, dù tôi đói, dù tôi ít học, dù cái đời sống tôi là gì nữa, nhưng mà tôi là độc nhất trong cuộc đời này. Nếu mình dừng lại ngay chỗ này thì thưa các vị là đủ làm cho đời sống mình giàu có và hạnh phúc. Sở dĩ bất hạnh xảy ra, buồn tuổi xảy ra là tại vì mình luôn đặt mình bên cạnh một cái người nào đó, một cái sự việc nào đó để so sánh, để đối chiếu. Và khi làm việc này thì có nghĩa là trong tâm thức mình nó nảy sinh ra một là mặc cảm, hai là ganh tị, ba là kiêu ngạo. Và cái tâm hành nào nó có mặt trong ta cũng cực cả, có mặt cái sự kiêu ngạo cũng cực, có mặt cái sự mặc cảm cũng cực, có sự buồn tuổi cũng cực. Mình làm thế nào trong cái đời sống ngắn hạn của hình hài giả quyển này mình sống rất là thênh thang, rất là thảnh thơi như mây trời thì hạnh phúc. Đó là hai điều rất nhỏ trong cái câu đầu tôi chia sẻ để đại chúng lưu ý. Cái đoạn thứ hai: ta người như móc cũng như xương, phàm thánh như sấm cũng như chớp, trong danh phú quý án mây trôi, thân thế tháng ngày dường tên bánh. Thưa, cái điều đầu tiên mình lưu ý là tất cả chúng ta đều vô thường như nhau. ta là người có khả năng là chúng ta sống 50, 70 nhiều hơn. Nhưng mà nếu mình đặt mình vào những cái loại cây cỏ có mặt, những cây cổ thụ có mặt trên những cái rừng cấm quốc gia trên hành tinh này, thì mình có nghĩa gì đó? Có những cái cây mà nó sống tới gần 3.000 tuổi mà. Rồi đặt mình so sánh với những cái loài động vật gần mình như con voi, con cá voi ngoài biển, thưa các vị là có những cái điều kỳ diệu về loài cá mình chưa biết hết, những cái kỳ diệu về loài voi kia mình chưa biết hết. Và nếu cái mức độ cạn mình nhìn hình hài mình vốn là vô thường, thì thưa các vị là cái điều đầu tiên mình lột được, mình mời an lạc hạnh phúc đến với mình được, là mình có thể làm cho cái ăn cái mặt của mình nó nhẹ ra đó. Thông thường các vị để ý coi cái ăn cái mặt nó hành hạ cuộc đời mình khá là nhiều ấy đấy. Có khi mình nhìn mình dễ nhìn những cái loài động vật thì mình thấy rõ là không có cái sinh vật nào mà ăn tạp như con người cả. Không biết nói có mít lòng hay không chứ. Các vị thấy là ví dụ như bò, ví dụ như trâu, mình thả nó vào một cái không gian mà cả một rừng cỏ thì nó chỉ chọn những thức ăn hạ với điều kiện cơ thể nó ăn thôi. Cơ thể nó có một cái tuệ giác đặc biệt là nó chọn những thức ăn nào hạ với nó để nó tiêu thụ. Và những thức ăn lạ mà dù ngon mấy mời mọc nó cũng không buồn ăn. Trong khi con người thì không nghe cái tiếng gọi của cơ thể để theo cái tuệ giác đó mà tìm cho mình cái thức ăn thích hợp với cơ thể. Và những cái loài bay trên trời loài người cũng bắt xuống ăn được. Cái loài lội ngoài biển cũng bắt ăn được, loài lội trong sông cũng bắt ăn được. Cái loài chung với đất đen cũng đào lên ăn được. Không từ một cái thứ gì cả. Có những nơi người ta ăn rắn, ăn rùa, có những nơi người ta ăn cào cào, châu chấu, và có những nơi người ta đào cả những con trùng dưới đất để ăn. Và cái thương tâm của những quốc gia nghèo đói là có khi những cái con vật thân tình gần gũi với con người như con chó, họ cũng không nề hà, họ giết chó để họ ăn. Và cái điều tồi tệ nhất của con người là thưa các vị là họ không nghe cái tiếng nói của cơ thể. Nếu có một chút tự giác nhận ra, và điều này khoa học họ đã chứng minh, là cái động vật cao cấp của loài động vật trên hành tinh này là loài người, đúng nguyên tắc là ăn ngũ cốc, cây cỏ, chứ không phải là loài ăn thịt động vật. Tại vì cái loài ăn thịt động vật thì nó có cái hệ tiêu hóa nhỏ hơn, ngắn hơn, cái ruột nó hẹp hơn. Một cái hệ tiêu hóa mà tiêu thụ thức ăn đã hoàn thiện rồi thì nó không cần cái đường ruột, cái chiều dài của cái ruột dài như con người. Cái động vật mà có cái ruột dài như thế là chỉ duy nhất những loài động vật ăn cây cỏ, ngũ cốc à. Nó cần cái chiều dài ruột để nó tiêu thụ, để nó đào thải cái chất xơ và chất bã. Và thứ hai nữa là cái loài động vật răng bằng với loài người là ăn ngũ cốc chứ không thể ăn thịt được. Thế mà ta đè đồng loại, ta giết hại biết bao nhiêu là sinh vật động vật. Cái điều đầu tiên thương tổn cái tâm từ, cái lòng yêu thương thì điều đó khoan nói. Ta nói đến cái vấn đề của thịt động vật nó tác hại lên cơ thể. Ví dụ như cái chu kỳ sự sống của một hình hài này, nó đến giai đoạn mà hết một cái chu kỳ sống, nó trả hình hài một cách tự nhiên, hợp lý, thì không có gì phải than phiền. Và cái tâm thức của mình nó không có những cái giận, tức, sợ sệt, quán thù, có phải không? Nhưng mà ví như có ai đó mà đè sinh mạng anh ra mà giết, chẳng hạn như có một loài sư tử nó vồ anh, nó cắn anh, nó giết anh, thì lúc đó cái tâm trạng anh nó phát tiết ra nhiều cái cảm giác rất là tiêu cực. Giận nè, sợ nè, hận thù nè, hoảng loạn nè, bất an nè. Và khi tâm thức ta mà nó có một cái hiện tượng tiêu cực như vậy phát sinh, thì các vị cũng biết là những cái hóc mô cơ thể nó tiết ra những cái độc tố trong thịt, trong gan, không có dễ gì tiêu tán được, dù nấu cũng không tiêu nữa. Mà những loài động vật mà con người đè cổ giết đi đó thì nó cũng trong cái tình trạng tâm thức như con người. Cái nỗi hận, nỗi sợ, nỗi bất an và nỗi thù hằn của nó lớn vô cùng. Và mình ăn nó là điều thứ nhất là nó nhập khẩu từ từ những cái độc chất nó tàn phá cơ thể mình chứ gì. Cái điều thứ hai là mỗi một loài động vật hình hài đó nó mang một cái tâm thức đó. Ví dụ như hình hài của loài chó thì nó mang cái tâm thức tương ưng, nó mới là cái hình hài chó đó. Rồi cái hình hài của loài động vật thấp hơn thì cái trình độ tri thức đời sống tâm linh nó phải thấp như vậy. Mà mình nuôi mình bằng những cái đời sống, bằng những cái vật thực mà nó có đời sống tâm thức rất là thấp vậy, thì tự nhiên là nó làm cho tâm thức của mình trùng xuống, thấp xuống, trì nặng xuống. Không hề có một người tu hành nào mà không có ly khai cái con đường ăn uống thức ăn động vật mà có thể phát triển về đời sống tâm linh cao được. Và nếu mà mình hiểu được thân vô thường, ta người như mốc cũng như xương, phàm thánh như sấm cũng như điển, thưa các vị, là cái điều đầu tiên ta rất nhẹ đó là gì? Đối với cái ăn, mình không có cái yêu sách thỏa mãn khẩu vị, mà cái yêu sách là theo tiếng gọi tuệ giác của thân. Cái nhu cầu đòi hỏi để nuôi dưỡng của thân mới là quan trọng. Mà cái nhu cầu tiếng gọi của thân bao giờ cũng chính xác cả. Ví dụ như khi có một cơn giận nó lên đến các vị có bực bội khó chịu. Lúc bây giờ các vị cố ép mình ăn cũng không được. Tự nhiên nó no rồi. Tại sao ạ? Tại vì những cái hóc mô trong nhiều cái tuyến nội tiết của cơ thể nó tiết ra một cái chất độc tố. Và lúc bây giờ thì ta ăn vô thì tức khắc là ta bị một là trúng độc, hai là rất là khó tiêu. Cho nên hãy đợi cơ thể mình nó lắng đi, nó dịu đi, những cái độc tố được đào thải thì ta mới bắt đầu ăn được. Khi các vị muốn cảm, các vị tự nhiên không thèm ăn. Đó là cái tiếng gọi rất là trung thực và đầy tuệ giác của thân này. Và nếu con người đủ thông minh nghe cái tiếng gọi tuệ giác của thân thì thưa các vị là mình đào thải được tất cả những cái bệnh rất là vô duyên nó đến với mình rất là dễ dàng. Cho nên hiểu được thân vốn là vô thường rồi, mình không có tùy thuận theo cái sự ham thích cái thức ngon vật lạ của khẩu vị mà làm tác hại đến thân. Đó là cái mức độ cạn nhất. Và thưa, mình làm được điều này thì trong đời sống mình đã hạnh phúc lớn rồi. Hầu như ở đây các vị đều ăn chay rất là đông, cho nên cái chuyện này tôi nói có dư không ạ? Cũng nên biết một chút. Dạ đúng vậy. Một là huyết áp, hai là mau tử. Dạ, tất cả những cái bệnh thông thường của thân nó đều do tâm thức của mình gây ra rất là nhiều. Dạ. Cho nên các vị lắng nghe cái tiếng nói của thân. Và cái tiếng nói của thân bao giờ cũng trung thực cả. Mà thức ăn nó hợp với thân thì thức ăn đó nó làm mình no. Thức ăn không hợp với thân thì nó tăng cái sự thèm của mình mà nó không bao giờ no. Ví dụ như ăn kem không no, phải không ạ? Ăn một cây kem trước nó hú cây kem sau, mình cứ ăn mà không bao giờ cảm thấy no. Trong khi các vị ăn một bữa ăn rất là hiền, thức ăn rất là lành thì các vị ăn rồi các vị nghe no, nghe thảnh thơi, nghe nhẹ nhàng thân các vị ngay. Còn những thức ăn nó có tính cách kích thích khẩu vị và mời gọi vị giác của mình, đưa mình vào sự thèm khát thì càng ăn càng thèm khát, không no. Đó là cái thước để đo về cái sự ăn đúng và sai. Không biết tôi nói điều này có đúng không? Thấy mất cái vị cười cười. Hồ nghi mình nói chặt. Thưa, đó là vấn đề tâm lý. Chứ thực tế nó không phải như vậy. Dạ. Thực tế thì điều thứ nhất các vị lưu ý là thức ăn chay càng ngày người ta càng chuộng hơn thức ăn mặn. Nó lành hơn. Và thứ hai nữa là trong thế giới này những nhà khoa học lớn đều xác định thức ăn chay rất là hiền và nó hợp với cơ thể con người. Và điều thứ ba nữa là trong các truyền thống tâm linh thì đều khuyến khích ăn chay cả. Chỉ có tâm thức của mình, cái ý thức của mình chưa thể cắt đứt được cái vấn đề ăn mặn, cho nên bị cái cảm tưởng nhầm nó lừa gạt thôi. Chứ thực tế thì không phải như vậy. Những vận động viên điền kinh họ phải ăn chay, cái sức khỏe của sự ăn chay nó dẻo dai, nó bền bỉ. Ăn thức ăn động vật á, nó làm cho cơ bắp mình nở nang, nó có thể làm cho cái sức mạnh mình rất là bộc phát. Nhưng mà đó là cái con đường tự hoại mình, chứ không phải là cái con đường nuôi dưỡng thực sự. Và chỉ cần làm được một điều, nhận được ta và người vô thường như nhau, đều đến và đi trong cuộc đời này một cách ngắn ngủi. Cho nên để có được đời sống đẹp thì ngay trong cuộc sống mình, mình đừng làm thương tổn vật mạng chung quanh. Không có cái gì không trả giá cả, có phải không ạ? Mình uống một miếng nước mình trả giá, thì mình mượn của ta một ký lô thịt mình trả, chứ mình làm sao mà tránh được. Cái giá nó là tất nhiên như vậy thôi à. Cho nên không có cái gì vay mà không trả cả. Và nói như thế thì mình vay những cái loài thực vật trên cuộc đời mình trả bằng cách nào? Khi mình rời hình hài này thì nó đã trả rồi. Nó trả, nó làm phân lại cho coi cỏ cây rồi. Nhưng mà vay cái nợ mạng thì chắc chắn là mình phải đền lại nợ mạng. Đó là điều không thể tránh được. Và cái thiệt thòi gần nhất của chúng ta là chúng ta vay những cái thứ loại thịt kia. Nó có khoái khẩu trong một lúc, nhưng mà các vị sẽ cảm nhận được cái sự nặng nề chìm liễm của thân. Cái đời sống tâm linh mình khó vươn lên lắm. Mình hãy nhẹ đối với cái thân vô thường này. Rồi cái điều thứ hai, khi các vị cảm được chúng ta là những người vô thường như nhau, thì thưa đại chúng là mình cũng không có gan mà vung vãi cái niềm đau nỗi khổ đến người khác làm gì cho tội. Mình sống lao sao trong cuộc trần, thưa nhiều lắm là 20-30 năm thôi, mà mình không làm được cho đời sống mình mỗi ngày nó tăng trưởng niềm vui thì rất là tội nghiệp cho chính mình. Mà làm cho mình tăng trưởng niềm vui, cái yếu tố đầu tiên là mình làm cho người kia có được niềm vui. Cái gì mà mình ban phát cho người, hiến tặng cho người thì điều đó nó trở lại cho mình thôi à. Như soi gương, mình soi gương, mình cười thì hình ảnh trong gương nó cười lại với mình. Mình nhe răng mà làm ông kẻ thì trong gương nó sẽ có hình ông kẻ nhát lại mình. Điều này rất là rõ. Cho nên là tối thiểu trong đời sống gia đình mình chưa thể làm được cái vị Bồ Tát lớn. Ban hạnh phúc cho nhiều người thì trong gia đình mình phải là người Bồ Tát với người thân mình cái đã. Và như hồi chiều tôi có nói, thưa các vị là ta có vô vàn điều kiện để tu à. Ta cứ nghĩ là cái người đứng sau lưng mình là của nợ mình. Mình nói điều đó là nó trật. Cái người sau lưng mình có thể hiền, có thể không hiền, có thể chanh chua đanh đá, nhưng mà vẫn là Bồ Tát à. Bồ Tát thuận hạnh thì chuyện dễ rồi, nhưng mà người đó là người có gan làm Bồ Tát nghịch hạnh mà. Cho nên mình phải quý trọng sự có mặt của họ, coi cái sự khó khăn không cảm thông của họ là cái điều kiện để tu. Và rõ ràng là nếu mà mình làm được cái điều này, mình quan niệm ngược lại một chút, thì thưa các vị là các vị có vô vàn cái điều kiện để tu, vô vàn cái thì giờ để tu. Và mình làm được cái điều là dâng hiến cái niềm vui cho người thì niềm vui nó lại trở lại mình rất là nhẹ nhàng và rất là tức khắc, chứ không đợi đâu xa cả. Mình đừng nghĩ mình làm cái điều đó là thiệt thòi cho chính mình, thưa không. Cái thiệt thòi nhất là tự đầy đọa mình, làm cho mình buồn khổ là cái thiệt thòi nhất. Mình làm cho người ta vui thì cái niềm vui nó phản ảnh lại mình, như cái gương nó soi cái mặt mình lại. Thế thì mình có gì đâu mà thiệt thòi. Mình nhịn có gì đâu mà thiệt thòi. Mình nói một lời ngọt ngào có gì đâu mà thiệt thòi. Và cái kỳ lạ có người có khi mình ra đường mình không tranh hơn tranh thua với người ta, mình tranh hơn tranh thua với người trong nhà. Với vợ mình, với chồng mình mới là vô duyên, với con mình mới là vô duyên. Cho nên các vị lưu ý, ở cái đoạn thứ hai này có cái điều rất đời thường tôi nhắc với nhau là trong đời sống ngắn của mình, mình làm thế nào cho cả một chuỗi dài của cuộc sống là hạnh phúc. Làm hạnh phúc cho người là làm hạnh phúc cho mình. Có điều các vị cười thầm trong bụng. Cười thầm cái gì biết không? Ông không có gia đình, ông đâu có biết. Ông nói gì vậy đâu có đúng. Ông mà có gia đình, ông nói khác à. Nhưng mà thực tế, thưa đại chúng là tôi nghĩ cuộc đời nó có một nguyên tắc như vậy, chứ nó không có gì khác cả. tôi tuy không có gia đình, nhưng mà tôi cũng nếm những cái khó khăn cực nhọc của đồ tôn đệ tử, của người thân, của bạn đạo chứ. Cũng bị người ta đè lên đầu, người ta dẫm chứ đâu có đơn giản. Cũng bị người ăn hiếp lên, người ăn hiếp xuống, cũng bị thầy từ bạn bỏ, đó là chuyện thường. Cái chuyện bạn bè quay lưng lại và nói xấu mình là cái chuyện rất bình thường trong cuộc đời này. Và những người bạn rất thân của mình trở lại hại mình cũng là chuyện rất bình thường trong cuộc đời này. Ở đời cũng thế và trong đạo cũng thế, không ai tránh khỏi cả. Và từ cái kinh nghiệm cá nhân thì tôi chia sẻ điều này rất là thực, để cho các vị cảm thông một điều là mạng sống của mình rất là ngắn, cuộc đời rất là vô thường, cho nên hãy thương nhau. Phải vậy không ạ? Ghét nhau lắm rồi tới lúc anh chết, chị chết, tôi khóc, chừng đó nó vô duyên làm sao. Cho nên lúc sống hãy xử sự với nhau cho đẹp tình người, rồi tới chừng người ta chết mình không cần viết điếu văn gì cả, không cần khóc cả, không cần đi phúng điếu làm gì. Những cái việc cần làm mình đã làm trong lúc sống, những cái việc xử sự nhau đẹp tình người đã xử sự đủ rồi. Cho nên người bạn mình có chết không cần đi đám ma. Tôi có quan niệm như vậy. Tôi chưa hề đến những người thân mà ra đi mà tôi khóc lóc hay tôi làm tan ma gì ghê gớm cả. Và vào những năm mà lễ lược lớn của dỗ tổ vân vân là tôi không bao giờ đi. Ví dụ như ngày bình thường thì tôi tới đây thăm hòa thượng, thăm thầy. Tại vì mình có quan điểm là ngày thường mình có thể nói chuyện được. Còn ngày đám đình đông đảo thì mình đến có nói gì được đâu. Cho nên mấy mùa dỗ tổ ở nhà mời tôi thì đừng hòng tôi tới mất công. Nhưng mà ngày thường thì đi. Và tôi nghĩ là nếu các vị thầy lớn, các vị ân sư tôi mà chết thì tôi cũng không buồn về. Tôi nghĩ là cái điều mình làm được để trả hiếu, nó không cần phải cái chuyện là quỳ đó, đội khăn tang để chứng minh cho thiên hạ biết tôi cũng là đệ tử. Cái điều đó rất là vô duyên, cho nên không buồn, không buồn làm chuyện đó. Cái chuyện mình làm đó là cái chuyện tu tập cho chính bản thân và chia sẻ những điều mình hiểu biết từ thầy đến với các vị khác để họ cùng tu là đủ trả hiếu. Tuy nhiên đó là những cái ý tưởng của tôi, nó rất là cá nhân, các vị đừng bắt chước. Thưa cái câu thứ ba là chút tình thương ghét chợt dấy lên khác nào bỏ bột đi tìm bánh. Cái điều đầu tiên các vị lưu ý là thương ghét là một cái tâm hành nó rất là vô thường, nó sinh diệt. Nó có hai cái trạng thái mà con người mắc phải. Điều thứ nhất là mình gắn chặt cuộc đời mình với những cái thương ghét của vô thường. Thường á thì mình, một là mình đeo đuổi cái niềm vui và khước từ cái nỗi buồn. Và khi mình gắn chặt cuộc đời mình với những cái tình cảm vui buồn nó có mặt rất là phù du này, thì thưa đại chúng, mình là một cái con vụ, một cái trong trống quay cuồng theo chuyện vui buồn của thế nhân. Mà nhân thế này thì thưa phần đông á, là người ta thích nhìn thấy mình buồn hơn là vui. Và có một lần mình chia sẻ cùng đại chúng á, mình được huấn luyện rằng cái bi kịch, cái khổ nhục kế là cái làm cho người ta có sự chú ý hơn là niềm vui. Niềm vui biểu lộ nó trở thành cái đối tượng của sự ganh tị. Có phải vậy không? Các vị mà ra đường, các vị vui vẻ, các vị cởi mở, các vị sang trọng, các vị rạc rào cái hương vị yêu thương cuộc sống, thì người ta có thể cười, nhưng mà bên sâu trong tâm thức của những người bạn, họ cảm thấy cái sự ganh tị. Nhưng mà nếu mà mình rầu rầu rỉ rỉ, mình buồn buồn á, thì được cái sự cảm thông của người kia, được sự quan tâm của người kia hơn. Và cái điều này nó có mặt trong tâm thức của chúng ta. Từ bé ta đã được dạy cho cái mánh để làm công việc này. Mình vui vẻ, mình cởi mở, mình ăn ngon, ngủ ngon thì bố mẹ đâu có bận tâm. Nhưng mà lúc mà mình bệnh, ăn không được, ngủ không được, hoặc là mình có cái bất thường gì tâm lý hay là sinh lý đó, thì mình thấy là cả nhà quay lại và lúc bấy giờ mình là ông hoàng, được chiều chuộng, được cưng yêu, được săn đón, được chăm chút. Có phải vậy không? Và cái điều này thì mình không cần học đâu xa, học trong chính cuộc đời mình thì các vị thấy là mình đã được bài cho cái mánh đó là hãy chọn cái nỗi buồn, hãy chọn cái bất an để làm cái sự chú ý cho bao nhiêu người. Cho nên ta có một khuynh hướng chung là vừa lớn lên là ta gắn chặt cuộc đời mình với cái nỗi vui, nỗi buồn, và coi nỗi vui, nỗi buồn là cái gì rất là thực của chính ta. Ta sống với nó, chết với nó, lo lắng, sầu khổ, bất an vì cái nỗi vui, nỗi buồn của cảm thọ. Đó là cái điều thứ nhất mà chúng ta lưu ý là tự trong thân tâm ai cũng có nó cả. Cái thứ hai là khi cái vui và cái buồn không có mặt thì ta lâm vào cái tình trạng rất là hoảng sợ, cái sự trống trải, cái sự cô đơn. Ví dụ như các vị đang có công ăn việc làm bình ổn, mỗi ngày 8 tiếng đồng hồ giải quyết công việc ở sở làm. Có khi mình cảm thấy là cuộc đời mình nó bị gắn chặt vào cái công sở rất là bực mình. Thế nhưng mà vì một lý do gì đó mà các vị nghỉ việc làm ở công sở, các vị về. Có thể là trong tháng đầu còn thảnh thơi. Tại vì trong tháng đầu thì những cái công việc tồn động mấy chục năm ở sở làm nó còn tồn tại, cho nên mình sắp xếp cái nọ, sắp xếp cái kia, sửa chữa cái này thì có việc để làm, tương đối là đỡ cô đơn, đỡ thấy cuộc đời trống trải. Nhưng mà tháng thứ hai thì bắt đầu hơi rung rồi. Và tháng thứ ba sao thấy ngày dài quá, một ngày nó giống như là một tháng vậy. Bình thường có công ăn việc làm thì ngày nó đi qua rất nhẹ, nhưng mà không còn công ăn việc làm. Con cái đã lớn là đã ra riêng, bây giờ chỉ còn một thân một mình với cái ngôi nhà trống vắng, không có việc chi làm. Thế thì cái nỗi hoảng sợ, trống trải, cái sự cô đơn này nó lớn vô cùng nếu ta không biết tu. Đó là hai trường hợp, hai cái tâm hành nó có mặt trong cái cuộc đời ta gắn chặt vào cái vui buồn của vô thường này. Và thưa đại chúng, có khi cái nỗi sợ của sự bận rộn, lo âu, bất an nó không có gì ghê gớm bằng cái nỗi sợ của cái sự trống trải, không có việc để nghĩ suy, để lo lắng, để ưu tư. Và ai cũng vậy, đây là cái điều mà chúng ta bắt gặp trên cái đất nước này rất là nhiều trường hợp. Cho nên các vị nếm được hương vị của Pháp thì mình mới thấy cuộc đời mình hạnh phúc vô cùng. Có việc làm thì mình tranh thủ là trong khi đang làm việc mình vận dụng công phu tu tập được. Mà không có việc làm thảnh thơi ư, thì mình có trọn vẹn cái thì giờ sắp xếp cho cuộc đời mình. Mình làm thế nào mình trong một bước đi, trong một cái cử động, trong cái ăn, cái nói, cái hành xử bình thường, lúc nào mình cũng hồi chiếu lại cái công phu tu tập. Thế thì thưa các vị là cuộc đời mình nó không lâm vào cái tình trạng sợ cô đơn, sợ trống trải. Bằng không thì trong cái tuổi già của những người trên đất nước này rất là hoảng loạn về cái chuyện không có việc làm, rất là cô đơn. Và cái điều này tôi không biết đại chúng ở đây thì các vị có nếm cái hương vị này chưa, chứ tôi đã gặp rất là nhiều Phật tử lâm vào cái tình trạng này. Họ có một đời sống hoạt động từ bé cho tới tuổi này, tâm thức họ quen hướng ngoại rồi, quen bận rộn. Họ bận rộn lúc nhỏ là học hành nè, tới tuổi trung niên thì bận rộn nuôi con nè, rồi qua đến đất nước này họ bận rộn phải học hành để vươn lên đến cái địa vị để ăn nên làm ra nè. Và đột nhiên tới cái lúc mà tuổi chưa về chiều, sức khỏe nó suy kiệt cho nên họ phải nghỉ việc. Và một cái tâm thức mà nó luôn chạy ra ngoài, luôn sôi động, thì nó lâm vào cái tình trạng cảm thấy ngày tháng rất là dài, rất là cô đơn. Và một tuần như vậy thì họ hết gọi người này đi shopping thì họ gọi người kia đi ăn, hết gọi người kia đi ăn thì họ hẹn hò nhau đi chỗ nọ chỗ kia, họ kiếm ngàn vạn cái công chuyện để lấp đầy cuộc đời trống vắng của họ. Và mình nhìn những người đó rồi mình thấy thương cũng không thể làm sao được cả. Tại sao ạ? Không có một cái phương pháp gì ở bên ngoài có thể giúp người kia cảm thấy họ đầy, họ đủ và họ đỡ cô đơn cả. Chỉ có tự họ tìm được một cái phương pháp thực tập thì họ mới thấy đời sống của họ có ý vị và đầy thôi. Đó là hai cái trường hợp mà chúng ta biết là khi mà mình không có điều kiện nhìn lại cái sự thương ghét vốn là vô thường để có được một cái con đường đi thì cuộc đời mình bị quay cuồng rất là tội nghiệp. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai thì thưa các vị là có những cái trường hợp là mình chán cái thương ghét vô thường này, mình muốn tìm một cái gì là niềm vui vĩnh cửu. Và khi các vị khởi một cái tâm thức tìm cho mình một cái sự yên bình tĩnh lặng, một cái niềm vui, một cái sự tịnh lạc miên viễn, đó là cái bước đầu, cái dấu chỉ nó báo hiệu là cái con đường tìm đạo của chúng ta nó mở ra. Và ở đây thì mình nghĩ là sau cái câu chúc tình thương ghét thoáng sẽ qua này, có một câu để giải thích là tuy nó vô thường chóng vánh, nó sẽ qua, nhưng mà anh muốn tìm đạo, anh muốn tìm cái chân thường, anh không thể bỏ cái thương ghét vô thường chợt hiện chợt có này mà tìm ra ở nơi nào khác có được. Anh phải tìm ngay trong cái thương ghét này mới có mặt cái niềm vui vĩnh cửu, mới có mặt cái chân hạnh phúc, mới có mặt cái niết bàn. Và nếu mình bỏ cái thương ghét này để tìm một cái chân hạnh phúc khác thì giống như mình bỏ bột. Thưa, tôi nhắc lại thế này, cái điều đầu tiên mình cảm nhận được sự thương ghét nó vốn là vô thường chóng vánh, mình chán đó, mình không lạc vào những cái trường hợp mà chấp chặt vào sinh diệt vô thường này, vào cái thương ghét này, mình coi cái thương ghét này là một cái tội phạm, nó đưa đẩy cuộc đời mình chìm trong ba cõi sáu đường, chìm trong cái nỗi ưu phiền khổ đảo. Tức khắc là mình đã bắt đầu mở cái con đường đi về cái cõi vĩnh hằng, mở cái con đường tìm về cái vô sinh bất diệt. Tuy nhiên nếu mà mình loại trừ, mình giết bỏ, mình không ngay nơi cái thương ghét này để tìm cái vô sinh bất diệt, thì thưa không thể nào tìm ở đâu khác ngoài nó mà có được cả. Ngay trong thương ghét này, mình thông minh thì mình nhận được cái vô sinh bất diệt ngay nơi đây. Mà nếu không thông minh thì mình bị quay cuồng, không thông minh nữa thì mình tìm cách loại trừ giết bỏ. Đó là những cái trường hợp mà chúng ta nên rất là lưu ý khi mình tìm về con đường tu. Và nếu mình bỏ thương ghét mà tìm được cái an lạc hạnh phúc, thì thưa cũng giống như người ta bỏ bột mà muốn làm được bánh vậy. Ví dụ thế này, ví dụ như mình là người kém thông minh, mình muốn đi tìm gió, thì mình tìm ở đâu có gió? Không gian mênh mông vốn là lặng lẽ, gió nó đi qua đâu có cái gì để cho gió nó hiện ra. Nó thể hiện cái dụng của gió là phải có cây lá sạc xào mình mới nhận ra gió, phải không ạ? Muốn tìm cái vô sinh bất diệt, anh không thể tìm bên ngoài. Đó là cái ví dụ cạn. Cái ví dụ sâu hơn là muốn tìm cái vô sinh bất diệt, anh phải tìm ngay nơi cái thương ghét có mặt này. Có hai trường hợp mà ta nhận diện được. Trong cái thương ghét có cái chất của vô sinh bất diệt. Cái trường hợp thứ nhất ấy, là mình chưa biết đường tu. Và mình cứ ngồi mình lắng tâm, tĩnh lặng, và dần dần cái thương ghét nó kiệt sức, nó cạn dần. Và một cái tình cờ nào đó mình chợt bắt gặp được cái tâm thức lặng lẽ, sáng tỏ, vô sinh bất diệt. Đó là trường hợp mà mình chưa có cái điều kiện được người, hay là chưa có cái nhân duyên khơi mở để mình nhận ra được cái chân thường trong cái vô thường. Trường hợp thứ hai là nếu mà mình đọc vào những cái ngữ lục của thiền sư, hoặc có dịp nghe những cái bài pháp của các vị hòa thượng chia sẻ, thì mình nhận ra được điều này. Khi anh thấy lá cây lay động, nếu anh thông minh thì anh đừng nhìn cái sự lay động của lá cây. Anh thông minh thì anh biết là đang có gió cho nên lá cây lay động chứ, phải không ạ? Và quy chiếu trở lại tâm, Thưa đại chúng, là ngay trong cái thương ghét này, nó có hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là mình quá thân vào cái thương ghét, mình thấy mình là thương, là ghét, là vui, là buồn, là bất an, là sầu khổ. Trường hợp đó là gì? Trường hợp đó là trường hợp đi trong sinh tử luân hồi, hứa hẹn khổ đau buồn bã suốt kiếp. Trường hợp thứ hai là khi có mặt của cái thương ghét, thì ta nên biết là mình hãy đặt cái thương ghét ra phía trước, mình nhìn nó. Khi mà nhìn được cái thương ghét có mặt trong tâm ta, thì ta đã làm được một công việc là gì? Là công việc là tách cái thương ghét ra là thành đối tượng mà không phải là ta. Nó là sở hữu của ta, nó là đối tượng bị ta nhận diện. Mà ta là khả năng nhận diện chứ, ta đâu phải là cái thương ghét kia. Mà khi các vị làm được việc này thì cái điều đầu tiên là các vị không phải là người thương và ghét. Thương ghét là một cảm thọ, nó là người khách vãng lai, nó đến rồi nó đi, nó như một cái màn ảnh của phim truyền hình đang trình chiếu trước mặt ta, ta là người nhìn nó. Thế thì mình là cái trạng thái gì? Trạng thái của sự nhận biết thương ghét kia chứ. Thì mình đâu phải là cái sinh và diệt, mất và còn như thương với ghét. Thương có phải không ạ? Cho nên cái dễ tu nhất là khi có mặt của sự thương và ghét mình nhận diện đó. Còn lúc bình thường này các vị làm sao nhận diện được cái gì là không sinh không diệt của các vị? Nó trống trải, nó lặng lẽ và tỉnh tại, mình chưa có kinh nghiệm cho nên mình không thể biết cái nào là cái tự thể tâm bất sinh bất diệt nó có mặt cả. Ví dụ như tôi hay nói, cái tâm chân thật hiện tiền, cái Phật tâm chiếu diệu của anh nó có mặt ngay nơi đây và giờ phút này. Các vị nghe như thế, nhưng mà các vị làm sao quy chiếu lại để các vị nhận ra, liễu tri được cái gì là tâm không sinh không diệt của mình. Nhưng mà khi có thương có ghét, đó là cái cơ hội để cho mình có thể làm được một việc là nhận diện được cái thương cái ghét đang có mặt. Và cái chuyện này, thưa đại chúng, nó là một cái kinh nghiệm và một cái trò chơi rất là lý thú. Lý thú là sao ạ? Là có khi có mặt sự thương ghét thì mình quá thân vào thương ghét, mình chạy đi. Mình thương, mình ghét, mình buồn, mình khổ, mình bất an. Lúc đó là thất bại rồi. Lúc đó không tính, bắt đầu làm cuộc đời lại. Tức là làm lại cuộc đời lần thứ hai. Là hứa với lòng rằng lần sau mà tâm thức mình nó khởi vui, khởi buồn, khởi thương, khởi ghét, thì mình phải là người chủ nhận diện được nó, là nhân chứng của cái thương cái ghét kia. Chứ mình không thể quá thân vào cái thương ghét. Và lòng dẫn lòng như thế, cái lần thứ hai khi mà cái tâm niệm buồn phiền giận tức nó có mặt, cái mình lập tức quá thân vào nữa là thất bại thêm lần nữa. Và thưa, đã có một cái niềm tin và đã phân biệt được thương ghét vốn là cái trạng thái vô thường sinh diệt, mà mình là cái khả năng nhận biết được cái vô thường sinh diệt kia. Mình hiểu được điều này rồi thì thưa các vị là cho dù cái năng lực của thương ghét vui buồn bất an nó có mạnh đến đâu, nó lôi kéo mình bao nhiêu lần, thì tôi nghĩ là sẽ có một phút nào đó, một lần nào đó các vị làm được công việc là nhìn được nó chứ. Và điều này có khó khăn không ạ? Dễ òm. Chắc là vậy chứ khó khăn gì đâu. Rõ ràng là cái điều này tôi không có phải là cường điệu, không nói thêm gì cả. Và khi mình có một cái sự yêu mến con đường tu tập, có một cái đam mê của sự tu tập, mình biết một điều là thân nào cũng vô thường, cái cuộc họp mặt nào cũng ra đi cả. Sống với nhau trong một gia đình đông vui như thế, cái gần nhất là rồi có lúc con mình cũng ra đi, cũng có gia đình, những con chim phải rời tổ, làm tổ mới. Đó là cái hợp tan rất là cạn của sinh ly. Rồi cái hợp tan mà đời người không ai tránh được là cái hợp tan của tử biệt nữa chứ. Rồi mình cũng đi, hoặc là người thân mình cũng đi, đó là điều tất nhiên thôi. Cho nên mình hiểu được điều này là thưa đại chúng là không có cái gì quý bằng cái con đường quay trở lại cả. Quay trở lại để nhận ra được một điều là bên sau của cái thương ghét vô thường này, nó có một cái thường hằng vô sinh và bất diệt. Và đời sống của mình, một chuỗi dài của thọ mạng 100 năm, 70 năm, ít hơn hay nhiều hơn, nếu đúng nghĩa nhất là phải làm công việc này thôi à. Chỉ một việc duy nhất này là giá trị lớn nhất trong cuộc sống của con người thôi à. Ngoài ra tất cả những cái đều phù phiếm cả. Kiếm cái ăn, kiếm cái mặc, kiếm chút danh vân vân, cuối cùng mình cũng bỏ nó ra đi. Cho nên tất cả những điều ấy đều là phù phiếm là như thế. Cố giữ gìn lắm thì thưa cái thiên đường bé nhỏ mình có không giữ gìn được bao lâu, có phải không ạ? Các vị vận dụng toàn bộ cái công sức của các vị để đầu tư cho cái thiên đường bé nhỏ các vị thì thưa đại chúng là mỏng manh vô cùng. Mỏng manh gần nhất là chỉ cần một câu nói nặng thôi là đủ làm cho không khí thiên đường nó thành địa ngục rồi, chứ tôi chưa nói gì nhiều. Một lời nói bất như ý, một cái nhìn bất như ý, một cái bưng chung nước mà dằn mạnh xuống bàn là đủ để làm tình làm tội nhau rồi, chứ đâu cần nhiều. Rõ ràng là giữ thì khó chứ còn làm tan vỡ thì nhẹ vô cùng. Cho nên thưa các vị là chút tình thương ghét thoáng sẽ qua là như thế. Mình nên lợi dụng cái đời sống ngắn ngủi của mình để làm một cái điều cực kỳ quan trọng là làm cho đời sống tâm linh của mình mỗi ngày muốn giàu thêm. Cái sự tu hành của mình mỗi ngày mới vững vàng hơn. Đó là cái bước đi rất là chắc thực. Và cái trách nhiệm của mỗi sinh mạng con người là phải làm con đường đó mà thôi. Cái thứ tư, mài ngang mũi dọc khác gì nhau? Phật với chúng sinh không khác mặt. Thưa, cái điều đầu tiên mình chia sẻ với các vị là chúng ta không khác nhau ở cái hình thức đời sống. Tức là mình có một cái đời sống vật lý giống nhau. Các bậc thánh như mình giống nhau về đời sống vật lý. Các vị nguyên thủ quốc gia sang cả là thế nhưng vẫn không khác chúng ta về đời sống vật lý. Có một lần sư ông Trúc Lâm với tôi, hai thầy trò đi chơi, đi coi quý thầy và một số thợ họ làm cái hệ thống vệ sinh. Và khi đến đó, hai thầy trò đi vòng quanh coi. Rồi tôi hỏi ông cụ, nói thưa thầy, con người rất là bình đẳng nhau ở cái lĩnh vực là ăn, ngủ và đi vệ sinh. Ví dụ như có một bậc thánh nào đó, họ xưng họ là cái ông gì con không biết, nhưng mình đến đây họ không tìm ra hệ thống vệ sinh, con nghĩ họ cũng lính quýnh như con thôi. Dù cho thầy là một bậc thiền sư lớn, nhưng mà nếu đến một nơi nào đó mà không có hệ thống vệ sinh và thầy chịu đựng vậy thì con nghĩ thầy cũng lính quýnh như con mà thôi. Ông cười cười, ông nói phàm thánh giống nhau điều đó đó chú. Thưa các vị, điều này rất là thật. Và có những vị thầy lớn nổi tiếng trong cuộc đời, và nếu mà mình có điều kiện mình sống gần với các vị đó, thưa các vị là mình chiêm nghiệm thử là đời sống của các ông không có gì khác mình lắm. Về cái cuộc sống đời thường, cái ăn cái ở trong cái đời sống vật lý này có khi ta rất là giống nhau. Đối với những bậc thiền sư cỡ lớn, đối với ta không có gì khác biệt cả. Đó là gần. Xa hơn ở đây, Ngài Tuệ Trung, Ngài nói là mài ngang mũi dọc khác gì nhau? Phật với chúng sinh không khác mặt. Mài ngang mũi dọc cũng như nhau, Phật với chúng sinh không khác mặt. Và cái điều này là nói đến cái bên trong của mỗi con người. Thưa, ví dụ như tôi cùng các vị có đời sống vật lý bên ngoài rất là giống nhau về cái ăn, về cái mặc, về mọi vấn đề. Thế nhưng mà tâm thức của tôi đối với các vị thì nó có những chỗ khác. Có phải vậy không? Tâm thức của người tu với tâm thức của người không tu thì nó có một cái khác nhau. Rồi người tu lâu đối với người mới tu thì nó cũng có những cái khác nhau. Và điều sâu sắc hơn nữa, thưa đại chúng, là hạnh phúc nó có mặt, nó không phải ở những cái điều kiện bên ngoài rất là cạn, mà cái nguồn của hạnh phúc nó xuất phát từ tâm thức, từ quan niệm sống của từng người chúng ta. Ví dụ như ai đó mà bồng mình lên bỏ ở thiên đường, mình đã hạnh phúc chưa? Chưa. Tại sao ạ? Tại vì trên đó đâu có shopping để mình đi đâu mà hạnh phúc. Chỗ người ta tưởng ăn thì có thức ăn, tưởng áo thì có áo mặc. Và nó đâu còn là cái niềm vui rộn ràng để chúng ta đi phố chợ, đi lựa hàng xéo. Rõ ràng là mình rất là ngán ngẩm, mình đâu có ưa ở thiên đường. Cho nên cái sự có mặt của niềm vui và hạnh phúc nó không phải có mặt bằng cái điều kiện vật chất bên ngoài. Và nói như thế để mở rộng sâu hơn, thưa các vị, là có những đời sống mình ở ngoài mình nhìn thấy rất là đủ đầy về đời sống hạnh phúc, nhưng mà tự thân bên trong của những người kia thì họ thấy đời sống của họ là nỗi buồn, là cái sự chịu đựng, là cái sự ngán ngẩm. Có trường hợp này không ạ? Thưa có chứ. Và ở mức độ sâu hơn thì thưa các vị là cái tâm thức vui buồn có khi các bậc thánh cũng giống mình. Nhưng mà các ông hơn mình ở một chỗ là khi có niềm vui, khi có nỗi buồn, khi có những cái suy nghĩ lăng xăng thì ông đặt nó ra phía trước, ông là người nhìn nó mà ông không phải là nó. Chỉ vậy thôi. Còn mình thua các ông ở chỗ là khi có niềm vui thì mình là niềm vui, khi có nỗi buồn mình là nỗi buồn, khi có những cái suy nghĩ lên xuống trong tâm thức thì mình là cái suy nghĩ. Mình không thể sụt lui lại một chút xíu để mình làm cái nhân chứng cho nỗi buồn, niềm vui và sự suy nghĩ kia. Khác nhau giữa Phật và chúng sinh chỉ một điều rất là nhỏ bé như thế mà thôi. Và mình làm được điều này có gì ghê gớm không ạ? Ghê gớm lắm lận. Làm được điều này là trời rung đất chuyển lận. Ngày xưa Đức Thế Tôn ngồi 49 ngày đêm dưới gốc cây Bồ Đề làm một chuyện này mà thôi. Và Ngài làm cái chuyện này đến cuối cùng thì trái đất 7 lần chấn động mà. Nó ghê gớm là tại sao ạ? Thưa, khi một người đạt đến cái cội nguồn của đời sống, tức là đạt đến cái tâm Phật bất sinh bất diệt rồi, thì người đó có cái năng lực kỳ vĩ là ngôn ngữ người đó, cái nhìn người đó, cái đi người đó, cái nói người đó, cái hành xử của người đó đều an trú trong cái tâm Phật bất sinh. Mà an trú được trong cái thể vô tướng như thế thì cái năng lực nó rất là kỳ vĩ. Nó đánh động ở cái mặt hữu hình là lời dạy của Ngài, phong thái của Ngài. Nó đánh động tâm thức làm cho người ta có một cái khuynh hướng là quay về nguồn, trở về cái nguồn vô sinh bất diệt. Nó kích thích được cái ý niệm tu hành của tất cả những chúng sinh trên con đường ông giáo hóa. Đó là mức độ cạn hữu hình. Ở mức độ thâm sâu hơn là thưa đại chúng là có một người đạt đến cái cội nguồn của sự giác ngộ như vậy, thì trong vô hình cái năng lượng rất là lớn lao, nó lây lan, nó tác động trong chiều sâu của tâm thức của chúng sinh. Nếu không có những bậc chứng ngộ như Đức Bổn Sư Từ Phụ thì hẳn là cái con đường giác ngộ trên hành tinh này khó có điều kiện mở ra lắm rồi. Và cái năng lượng vô hình, năng lượng của cái tâm thức giác ngộ, cái sức mạnh của nó mình không thể lường được. Cái năng lượng của cái không vật lý nó vỡ một cái hạt nguyên tử, mà cái sức đốt cháy, cái sức tàn phá, cái khả năng giết người của nó cả bao nhiêu trăm nghìn con người trong một tích tắc đồng hồ. Thì các vị thử nghĩ là đạt đến cái cõi của vô sinh bất diệt giác ngộ toàn triệt như Đức Phật thì năng lượng trong cái sự thầm lặng vô hình ta không thể lường được là như vậy. Lớn vĩ đại là như vậy. Và tóm lại một điều thưa đại chúng là chúng ta không khác gì với Đức Thế Tôn cả. Thế Tôn có một đời sống, mình đừng nghĩ là 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp cho tới già. Mình hãy hình dung là một ông già 80 tuổi, nếp nhăn đầy trên mặt, cái chân nó teo lại, khẳng khiu, sạm nắng, mưa nắng và thời gian nó vào mòn sức khỏe chứ. Cho nên tuổi già ông cũng đau lưng như người bình thường. Ông cũng nói A Nan múc cho ta miếng nước. Và đến cái giai đoạn cuối cùng xã hình hài thì ông vẫn bị bệnh kiết lỵ và nằm giữa hai cây sa la. trả hình hài vô thường như một con người bình thường. Và tiếng nói âm vang của Thế Tôn không phải là lúc nào cũng như Ca Lăng Tần già cả, mà lúc già thì ông cũng, giọng nói ông cũng chìm xuống. Cũng như con người, cái cơ chế của thân thể con người thì nó giống như nhau, không khác gì cả. Cho nên thành Phật không có nghĩa là con người kia phải đổi sắc tướng diện mạo, hay là đến lúc già mọc thêm 32 cái răng, thưa không phải như thế. Mà thành Phật có nghĩa là làm thế nào trong từng sát na mình sống được với cái tâm thể vô sinh bất diệt, gọi đó là thành Phật. Và cái điều này dễ hay khó? Sao mà khó được? Ví dụ như vậy thì khó nè. Ví dụ như cái chuyện thành Phật, mình phải chạy đi phương nọ phương kia, mình tìm cái gì bên ngoài mình thì khó. Còn cái thành Phật là cái thành tựu bên trong, cái đó nó có sẵn. Mình chỉ cần dừng lại và mình chỉ cần nhìn cho được cái này là vui buồn của ta mà không phải là ta. Cái này là cái suy nghĩ của ta mà không phải là ta. Ta là cái khả năng nhận biết từng cái ấy. Cái khả năng nhận biết này nó vốn thường hằng tỉnh tại, luôn có mặt, nó không có những ý niệm sinh diệt nổi chìm này. Thưa, thành Phật nghĩa là anh sống từng phút, từng giây, từng sát na với cái thể nhận biết luôn là nhân chứng, luôn là người gác cổng. Khách vào biết khách vào, khách ra biết khách ra, thế thôi. Là đang sống trọn vẹn với cái vô niệm hiện tiền. Thưa các vị, có cái kinh nghiệm này thì rất là dễ. Ví dụ như mình vui hay mình buồn là do cái gì thúc đẩy để mình có mặt sự vui buồn? Một là quá khứ nó tràn về, hai là tương lai nó dắt dẫn, cho nên nó có vui và buồn. Không hề có cái vui, cái buồn, cái lo lắng, cái bất an nào mà không có bóng dáng của quá khứ và tương lai chen vào cả. Tức là tâm thức mình nó có hiện bóng của tương lai và quá khứ trong đó. Nó có thời gian và không gian trong đó. Nó có cái khoảng cách giữa thân và tâm, phải không ạ? Khi mình kéo tâm mình về lại trụ lại nơi thân này và sáng rỡ từng phút từng giây, không có để cho tâm mình nó chạy đi đâu cả, nó chạy về quá khứ, nó chạy đi tương lai, mà bắt nó phải dừng ngay cái sát na hiện tại này, thì lúc này các vị nghĩ là có cái vui cái buồn nào xâm phạm cuộc sống mình được không ạ? Thưa không. Rõ ràng là khi có cái vui cái buồn là tâm thức mình nó nhảy đi đâu đó. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai, thưa đại chúng, là khi có cái vui, cái buồn, cái bất an, cái lo lắng là có cái tiếng nói thì thầm này. Mà mình dừng lại ngay cái phút giây hiện tiền rõ ràng tỉnh sáng này, nhận biết từng cái tiếng nói thì thầm của tâm thức, nó có mặt thì mình biết nó đang có mặt. Cái tiếng nói thì thầm là cái đối tượng bị mình nhìn, mà mình là khả năng thấy đó. Mà cái khả năng thấy này thì thưa là điều thứ nhất là nó không có nói thì thầm. Thứ hai là nó tỉnh sáng, nó rõ ràng, nó chiếu diệu những cái thứ vọng thức lăng xăng kia. Mình luôn sống được trong trạng thái đó thì thưa đại chúng là không hề, tâm mình không hề chạy đi đây đó, không hề. Không hề có cái vui buồn nào chén vào. Và cái đó thì cái tự hữu của mình nó có mặt ngay nên đây và giờ phút này, chứ nó đâu phải cần tìm đi đâu ạ. Ví dụ như các vị mà nhìn vòng vòng này, có hai trường hợp xảy ra khi mình nhìn. Trường hợp thứ nhất là mình nhìn cái mình dính với đối tượng bị thấy, phải không? Tôi nhìn lên bàn, tôi thấy hình của Hòa Thượng Khai Sơn, và chợt nhiên ý thức tôi nó dắt dẫn về một vài điều. Điều thứ nhất là tôi nhớ là tôi đã từng nghe ổng giảng về di thức học. Ông giảng về tứ diệu đế, rồi ông giảng về thiền, ông giảng về Tây Du Ký và di thức học. Và tôi nhớ một đoạn nào đó trong Tây Du Ký ông nói, lúc bấy giờ là tâm thức tôi nó đang đi đâu? Đang dính mắt với ổng là một nè. Tâm thức tôi nó chạy về quá khứ để nó lục lọi những điều tôi nhớ về ổng là hai nè. Và lúc bấy giờ thì nó có cái gì phát sinh thêm? thưa cái vui, cái buồn, cái ngậm ngùi nữa chứ. Tại sao mới chừng mới 60 ngoài tuổi, ăn học hết hơi, hết cơm, hết gạo, đặt chân lên đất Mỹ này trước tiên, và chưa làm được bao nhiêu công việc là vội trả hình hài về cho tứ đại ra đi, rất là ngậm ngùi, có phải không? Đầu tiên mình nhìn, mình dính mắt. Cái thứ hai là mình phát khởi suy tư một tràng dài. Cái thứ ba là vui buồn có mặt, có phải không ạ? Đó là cái diễn trình của tâm thức mình nó đi như vậy. Và từ điều này, thưa các vị, là các vị có thể dùng nó để có kinh nghiệm về mọi lĩnh vực trong cuộc đời, nó đi theo con đường đó cả. Nhưng mà khi mình làm công việc là nhìn đâu? Cái hình đó là đối tượng để tôi nhìn thấy. Mà tôi là cái sự nhận biết tỉnh sáng đang có mặt ngay nơi đây. Tôi không chạy đi đâu cả, tôi không lục lọi trong kho tàng ký ức. Nhìn là có sự nhận biết, nhìn một vòng có sự nhận biết. Thế thì tôi đang an trú trong cái thể vô niệm hiện tiền, tỉnh sáng, phải không ạ? Có một cái trạng thái mình nhìn mà mình không biết gì hết, thấy mọi thứ mà thần thức mình nó không tỉnh sáng, cho nên nó chìm trong trạng thái vô ký, mịt mờ, đang ngủ trong hang của vô minh. Nhìn nhận biết tỉnh sáng mà không khởi một ý niệm suy tư là đang ở trong cái trạng thái của vô niệm hiện tiền ấy chứ. Đang có sự nhận biết rõ ràng, thưa các vị, tu dễ không ạ? Hỏi lại nữa. Thưa dễ ồm chứ không có gì khó khăn cả. Tu như thế mà thôi. Thưa, ta dụng công từng phút từng giây trong cuộc sống là như vậy cả. Các vị nhìn là cái điều kiện và cơ hội trao cho mình tu, nghe là cơ hội trao cho mình tu. Mình không đóng sáu căn lại làm gì, mở rộng ra, tỉnh sáng hiện tiền. Và cái điều làm được đầu tiên là mời tâm mình nó ở lại với thân, đừng cho nó đi chơi đâu xa. Cái thứ hai là nếu nó có khởi một tiếng nói thì thầm thì hãy nhìn nó, mà biết rằng nó là đối tượng bị nhìn, mà mình luôn là cái nhìn chứ mình không phải là đối tượng, là cái bước thực tập rất là căn bản. Và tôi nghĩ là từ cái bước căn bản thực tập này, các vị nắm được cho thật chắc, và đại chúng có một niềm tin vững vàng và có kinh nghiệm về điều này, thì tôi nghĩ là đời sống mình là một niềm vui. Mỗi ngày là một lễ hội. Bằng không thì mình bị vui, bị buồn, bị bất an, nó cuốn mình đi như một chiếc trống trống. Thưa, hơn nhau là ở chỗ mình phát giác ra nó chạy. Chỉ cần làm được việc phát giác ra nó đang chạy là tức khắc mình dừng lại. Và mình tu giỏi có nghĩa là mỗi lúc nào nó chạy mình cũng nhìn được nó. Chứ mình đừng đánh giá tu giỏi là nó không có chạy. Thưa, không phải. Vọng thức nó là cái chuyện cố hữu, cho nên nó đến nó đi là chuyện của nó, không có gì quan trọng cả. Mình đừng sợ nó. Khi khởi tâm sợ vọng thức, khởi tâm sợ cái vui cái buồn nó có mặt sinh diệt trong tâm thức, mình sợ nó, thì cái ý thức của sự sợ sợ nó gây một cái tác hại rất là ngược, là thầm thầm bên trong mình có ý muốn diệt trừ. Cho nên mình đừng sợ. Mình hãy coi những cái lao sao của vui buồn của vọng thức là một cái điều kiện nó hiện ra để cho mình công phu và thực tập. Có cái gì nó hiện lên trong tâm thức là mình hãy có một cái niềm vui là mình biết được nó đang có mặt. Thế thì mình không có đi vào cái con đường là mình tự đánh phá mình. Mình tự phân mảnh ra mình làm hai để đánh phá nhau. Và mình tu như vậy rất là nhẹ nhàng và có hiệu quả. Bằng không thì mình càng tu càng nổi sân si với chính mình. Và sân si với chính mình cũng có nghĩa là lòng mình luôn bất an, mặt luôn cao có, và mình cao có với mọi người trong cuộc đời này. Cho nên cái pháp tu quan trọng là ngay cái căn bản ban đầu mình đừng có thù ghét nó. Hãy coi nó là người bạn. Có những cái chiếc lá kia để mình cảm nhận được gió nó có. Có cây để mình biết rằng gió đang có đó. Có vọng thức sao động để mình biết là mình có cái nhận biết có mặt. Thế thì thưa đại chúng là không có cái lỗi lầm gì cả. Càng tu thì niềm vui càng có mặt. Bằng không thì mình tu lá cái mình mới có 50 tuổi mà ta ra đường ta thưa cụ, cụ năm nay được 90 chưa ạ? Thất bại. Thưa, chúng ta dừng ở đây và xin mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn.